Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 8 tháng Giêng vừa qua, trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn của 177 nước cạnh tòa thánh đến trao đổi các lời chúc mừng đầu năm mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc tới chuyến viếng thăm Phi Châu Ngài sẽ thực hiện trong vài tháng nữa, và kêu gọi các giới hữu trách chú ý tới trẻ em. Đức Thánh Cha than phiền rằng Hiệp định về các quyền của trẻ em đã được công bố cách đây 20 năm, nhưng các em vẫn là thành phần dễ bị tổn thương. Nhiều em đang phải sống thảm cảnh của người di cư tị nạn bên Somalia, tại Darfur bên Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Các làn sóng di cư này liên quan tới hàng triệu người cần được trợ giúp nhân đạo, nhất là họ bị lấy mất các quyền sơ đẳng nhất và bị thương tích trong phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha nói, tôi xin các giới chức hữu trách chính trị quốc gia và quốc tế đề ra tất cả các biện pháp cần thiết để giải quyết các xung khắc và chấm dứt các bất công đã gây ra các xung khắc ấy. Như chúng ta đã biết, từ đầu tháng 11 năm 2008 vừa qua, chiến tranh đã bùng nổ giữa quân đội và các lực lượng bán quân sự của chính quyền Congo với phiến quân thuộc lực lượng Quốc đại Bảo vệ Nhân dân Congo do tướng Laurent Nkunda lãnh đạo. Nó đã khiến cho hàng ngàn người chết và hơn 2 triệu người trong vùng Goma và Kivu phải bỏ làng mạc đi lánh nạn. Trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 11 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tái kêu gọi hòa bình cho dân nước Congo. Ngài xin tất cả mọi người cộng tác với nhau để tái lập hòa bình trong điểm tôn trọng pháp luật và phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế quan tâm đến thảm cảnh của người dân nước này và trợ giúp làm sao để chấm dứt cuộc nội chiến đã khiến cho hơn 4 triệu người thiệt mạng trong các năm qua. Kivu là vùng Tây Bắc Congo giáp giới với Rwanda, có rất nhiều quạng mỏ, kể cả mỏ vàng và coltan. Từ nhiều năm nay vẫn được khai thác một cách bất hợp pháp. Chính quyền của Tổng thống Joseph Kabila không kiểm soát được vùng này nữa, và nó bị xâm chiếm bởi lực lượng dân quân Rwanda thuộc chủng tộc Hutu từng liên lụy trong cuộc diệt chủng tại Rwanda hồi năm 1994. Từ tháng 8 năm 2008 đã liên tục xảy ra các xung đột mới giữa 20.000 binh sĩ Congo chấn đóng trong vùng và một số phiến quân Hutu thuộc các lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda, với 4.000 phiến quân Tutsi do tướng Laurent Nkunda lãnh đạo, cộng thêm với các binh sĩ của bộ lạc Mai Mai. Tướng Nkunda đã được huấn luyện bởi mặt trận ái quốc Rwanda do tướng Paul Kagame, đương kim tổng thống Rwanda, lãnh đạo. Vào cuối cuộc chiến của Congo giữa các năm 1998-2003, ông Nkunda theo quân đội Congo. Tiếp theo đó, Nkunda đảo ngũ và chỉ huy lực lượng phiến quân tấn công khắp nơi trong vùng biên giới. Ông bị cộng đồng quốc tế truy nã và ra lệnh bắt giữ vì các tội phạm chống lại nhân loại, nhưng lệnh này đã không bao giờ được thi hành. Hiện nay, Nkunda lãnh đạo lực lượng Quốc đại Bảo vệ Nhân dân có mục đích bênh vực người Tutsi chống lại các lực lượng giải phóng Rwanda của người Hutu. Các xung đột tái diễn trong vùng biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda và Uganda, bên ngoài có sắc thái xung đột bộ tộc, nhưng thực ra là vì các lý do tranh giành và chia chác các tài nguyên thiên nhiên, ở đây là các quạng mỏ hiếm quý. Liên lụy trong việc khai thác và chia chác này cũng có nhiều công ty đa quốc. Tuy Liên Hiệp Quốc có gửi lực lượng bảo hòa gồm 17.000 binh sĩ tới vùng này, nhưng hiện nay các binh sĩ bảo hòa thất bại trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh cho dân chúng sống trong vùng này. Trong khi đó, thì chính quyền Rwanda có thái độ hàm hồ khi tuyên bố muốn truy nã các thành viên của lực lượng giải phóng Rwanda chấn đóng bên kia biên giới trong đất Congo. Cùng với Uganda, từ nhiều năm nay, Rwanda bị tố cáo là cung cấp khí giới cho các lực lượng dân quân miền Tây Congo, nhắm mục đích chia chác lợi lộc các quặng mỏ. Thực ra, chiến tranh Congo bao gồm nhiều cuộc chiến chồng chéo lên nhau. Trước hết, nó là cuộc chiến tranh tranh giành các quặng mỏ. Congo là một trong những quốc gia giàu quặng mỏ nhất thế giới và có khả năng cải tiến nhất. Tiếp đến, nó cũng là cuộc chiến diệt chủng kéo dài của Rwanda, nghĩa là giữa các dân quân Hutu trốn tránh trên đất Congo sau cuộc diệt chủng hồi năm 1994 và người Tutsi muốn tiêu diệt họ. Nó cũng là cuộc chiến giữa hai nước Congo và Rwanda, vì Rwanda vừa nhỏ vừa quá đông dân, nên muốn đánh chiếm vùng Tây Congo là vùng vừa giàu quặng mỏ vừa ít dân, lại có người Tutsi sinh sống. Ngoài ra, đằng sau hậu trường, nó còn là cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ ủng hộ Rwanda và Pháp cùng các nước Âu Châu ủng hộ Congo. Bên cạnh đó, còn có Trung Quốc đang đẩy mạnh ảnh hưởng chính trị và các liên hệ thương mại với các nước Phi Châu và vừa mới ký hiệp đồng khai thác mỏ đồng của nước Congo. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến trần gian để loan báo tin mừng yêu thương hòa bình và nhắc nhớ cho mọi người biết họ đều là con cái của Chúa và vì thế là anh chị em với nhau trong cùng một đại gia đình nhân loại. Xin cho các giới hữu trách chính trị, kinh tế, xã hội tại Congo, Rwanda và Uganda biết tìm ra các giải pháp chấm dứt chiến tranh và sống chung hòa bình với nhau để cho các tài nguyên thiên nhiên đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho các dân tộc toàn vùng.